chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Falun Gong tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Falun Gong trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Falun Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức về cuộc bức hại Falun Gong ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Cuối cùng là bài chia sẻ của Hiểu Hà, một học viên Falun Đại Pháp tại Trung Quốc, có tiêu đề "Thấy thiếu sót của người khác phải hướng nội tu chính mình". Tin tức thứ nhất, tại Barcelona, Tây Ban Nha, phổ biến cho mọi người về Falun Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Barcelona là một điểm du lịch nổi tiếng vào mùa thu, nên các học viên thường xuyên tổ chức nhiều sự kiện ở trung tâm của thành phố tấp nập này để giới thiệu về Falun Đại Pháp. Họ phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng thời thu thập chữ ký cho bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại này. Các học viên đã lập một điểm thông tin trên một trong những tuyến phố sầm uất nhất của thành phố vào ngày 12 tháng 11 năm 2022. Biểu ngữ lớn với nội dung, Nghị viện châu Âu đã thông qua nghị quyết lên án tội ác thu hoạch nội tạng sống, được viết bằng tiếng Trung và tiếng Tây Ban Nha, trông đặc biệt bắt mắt. Nhiều người qua đường đã dừng lại để tìm hiểu về Falun Đại Pháp và ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại này. Một cặp vợ chồng cùng hai con trai đã nán lại để tìm hiểu thông tin. Người chồng và một con trai đã ký bản kiến nghị. Người vợ cùng cậu con trai còn lại tiếp tục đọc các bảng thông tin trong khi một học viên giải thích chi tiết hơn và họ cũng đã ký bản kiến nghị. Gia đình họ cảm ơn các học viên vì những thông tin này và cho biết họ cũng đã nghe nói đến sự tàn ác tương tự như vậy ở Liên Xô cũ. Họ cho rằng sự chà đạp nhân quyền này là tội ác của Đảng Cộng sản. Tin tức thứ hai, kháng nghị phản đối cuộc bức hại Falun Gong kéo dài 23 năm tại lãnh sự quán Trung Quốc ở Bruxelles, Bỉ. Ngày 16 tháng 11 năm 2022, các học viên Falun Gong ở Bỉ đã tổ chức một cuộc kháng nghị ôn hòa bên ngoài lãnh sự quán Trung Quốc tại Bruxelles. Họ vạch trần cuộc bức hại Falun Gong, còn được gọi là Falun Đại Pháp, do chính quyền Trung Quốc gây ra trong 23 năm qua. Quan trọng hơn, họ đã thể hiện sự ủng hộ đối với 400 triệu người Trung Quốc đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức thanh thiếu niên của nó. Nhiều phương tiện đi qua đã bấm còi xe để bày tỏ sự ủng hộ. Ông Nico Binance, người điều phối của Hiệp hội Falun Đại Pháp tại Bỉ cho biết, các học viên Falun Đại Pháp đã làm sáng tỏ sự thật và phơi bày những tội ác của chính quyền Trung Quốc trong 23 năm qua. Với sự nỗ lực hết mình của các học viên, 400 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Điều này cho thấy rõ rằng Trung Quốc đang thay đổi và người dân Trung Quốc đang ngày càng mất niềm tin vào Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Binance hy vọng rằng sẽ có thêm nhiều người Trung Quốc biết sự thật về Đại Pháp, không còn bị lừa dối bởi những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc và lựa chọn trở thành người tốt. Tháng 5 năm ngoái, Nghị viện châu Âu đã thông qua nghị quyết chống cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Falun Gong còn sống, trong đó đặc biệt đề cập đến Falun Gong như một nhóm nạn nhân. Ông Binance cho biết thêm rằng tất cả những ai đã nghe và biết sự thật đều bị sốc. Ông nói rằng các học viên Falun Đại Pháp cần khẩn trương đánh thức lương tâm của mọi người để tất cả mọi người có thể hiểu được những tội ác mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gây ra, đấu tranh cho công lý và chấm dứt sự tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các học viên khác cho biết họ sẽ tiếp tục nỗ lực để chấm dứt cuộc bức hại cho đến khi nó kết thúc. Tin tức thứ ba, 5.000 học viên xếp thành đồ hình Pháp Luân lớn ở Đài Loan kỷ niệm 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền tại Trung Quốc. Ngày 12 tháng 11 năm 2022, khoảng 5.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ khắp Đài Loan đã hội tụ tại Quảng trường Tự do Đài Bắc để tham gia hoạt động xếp chữ. 5.000 học viên trong trang phục phối màu đã cùng nhau xếp thành những chữ tiếng Trung lớn, kỷ niệm 30 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền cùng một đồ hình Pháp Luân khổng lồ. Đó là một ngày trời nắng đẹp, các học viên lặng lẽ đứng vào vị trí được sắp xếp trong đội hình. Khung cảnh yên bình này đã thu hút sự chú ý của nhiều người dân và khách du lịch. Sau màn xếp chữ tạo hình, các học viên cùng nhau luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp. Mọi người kết thúc chuỗi hoạt động trong ngày bằng việc cùng nhau hô lớn, cảm tạ sư phụ, Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Ông Matthew Pennington, một nhà báo dày dặn kinh nghiệm, đã chụp nhiều bức ảnh. Ông nói, hôm nay tôi có kế hoạch đến thăm đài tưởng niệm Tưởng Giới Thạch và tình cờ trông thấy sự kiện xếp chữ tuyệt vời này. Mọi người ai nấy đều bình tĩnh và trật tự. Đó quả là một cảnh tượng đáng kinh ngạc. Tin tức thứ tư, đoàn nhạc Thiên Cua tham gia cuộc diễu hành mừng Giáng sinh đầu tiên sau đại dịch ở Montreal, Canada. Sau 2 năm gián đoạn, ngày 19 tháng 11 năm 2022, đoàn nhạc Thiên Cua đã trở lại cuộc diễu hành mừng Giáng sinh tổ chức tại Montreal và nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ hàng chục nghìn khán giả. Nhiều người cho biết, trong nhiều nhóm diễu hành, đoàn nhạc Thiên Cua đã để lại ấn tượng sâu sắc nhất. Nhiều khán giả Trung Quốc khen ngợi đoàn nhạc và nói rằng màn biểu diễn của họ thật tráng lệ. Diễu hành mừng Giáng sinh tại Montreal là một lễ hội truyền thống hàng năm kể từ năm 1925. Đây cũng là lễ hội lớn nhất trước khi mùa đông đến. Hàng năm, lễ hội này thu hút hàng chục nghìn khán giả. Cuộc diễu hành năm nay đã tổ chức lại sau 2 năm tạm ngưng do đại dịch COVID. Hai bên đường Rue Sainte-Catherine-Uis tại trung tâm thành phố Montreal là hàng dài khán giả. Các học viên từ Montreal, Ontario và New York đã tề tựu để tham gia cuộc diễu hành, khiến đoàn diễu hành của các học viên trở thành nhóm đông nhất trong cuộc diễu hành năm nay. Các thành viên của đoàn nhạc biểu diễn nhiều ca khúc, trong đó có Jingle the Bells và âm nhạc do các học viên Pháp Luân Đại Pháp sáng tác. Tiếng hô, hoan hô và vỗ tay của khán giả vang rền dọc theo tuyến đường diễu hành. Ông Lưu, một giáo sư đã nghỉ hưu sống tại Montreal, nhiệt tình tán thưởng khi đoàn nhạc diễu hành qua. Ông nói, thật ngoạn mục, tràn đầy năng lượng, như tiếp thêm sinh lực vậy. Cuộc diễu hành nào tôi cũng thấy họ và họ luôn luôn tuyệt vời. Ông Trương từ Bắc Kinh sang Montreal cách đây 3 tháng. Ông đưa các con đi xem diễu hành và hết lời khen ngợi đoàn nhạc. Ông nói, thật tráng lệ, buổi biểu diễn làm thăng hoa tinh thần mọi người, thật ngoạn mục. Bà Vương đến Montreal từ 3 năm trước, tới xem diễu hành cùng con gái. Bà chia sẻ sau khi xem màn trình diễn của đoàn nhạc, rất độc đáo và ấn tượng. Bà cũng nói rằng, âm nhạc tràn đầy năng lượng, mọi người diễu hành ngay hàng thẳng lối, khiến người Trung Quốc thật tự hào. Tin tức về cuộc bức hại Phan Văn Công tại Trung Quốc. 3 lần bị tống giam với tổng thời gian 6 năm, người phụ nữ Bắc Kinh lại bị kết án vì nói với mọi người về Falun Gong. Một cư dân 61 tuổi ở thành phố Bắc Kinh đã bị kết án 2 năm tù vào ngày 8 tháng 11 năm 2022 vì tu luyện Falun Gong, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Bà Lai Tú Xuân bị bắt vào ngày 15 tháng 9 năm 2021 sau khi bị báo cảnh sát vì nói với người dân về Falun Gong. Cảnh sát đã lục soát nhà bà và sau đó để bà tại ngoại. Từ đầu năm 2022 đến nay, chính quyền đã sách nhiễu bà nhiều lần và các công tố viên của Viện Kiểm sát quận Mật Vân đã đến nhà bà để thẩm vấn bà 3 lần. Ngày 5 tháng 3 năm 2022, ba cảnh sát đã trèo qua hàng rào và xông vào nhà bà Lai để bắt giữ bà và đưa bà tới đội an ninh nội địa quận Mật Vân. Sau đó, cảnh sát đưa bà đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe toàn diện, bao gồm cả chụp cộng hưởng từ. Bà được thả sau khi trại tạm giam địa phương từ chối tiếp nhận. Cảnh sát đến nhà bà Lai và bắt giữ bà một lần nữa vào ngày 12 tháng 7 và đưa bà đến Viện Kiểm sát quận Mật Vân để tra hỏi. Sau đó, họ đưa bà về nhà. Tòa án quận Mật Vân đã xét xử bà Lai vào ngày 8 tháng 11 và kết án bà 2 năm tù. Kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu, bà Lai, một người vốn từng phải nằm liệt giường vì bệnh tật đã hồi phục sức khỏe nhờ tu luyện Pháp Luân Công, lại liên tục bị chính quyền bắt giam vì kiên định đức tin. Trước kia, bà từng bị giam 15 ngày vào tháng 11 năm 2000 vì kháng nghị cho Pháp Luân Công. Sau đó, bởi nói với mọi người về Falun Gong, bà đã bị cưỡng bức lao động lần lượt là 2 và 2 năm rưỡi vào tháng 8 năm 2006 và tháng 3 năm 2011. Bà lại bị giam 15 ngày vào tháng 10 năm 2015 vì nói với mọi người về Falun Gong. Trước bản án gần đây nhất, bà đã bị kết án 1 năm rưỡi tù vào tháng 11 năm 2018. Bài chia sẻ của Hiểu Hà, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Thấy thiếu sót của người khác, phải hướng nội tu chính mình. Tôi nhớ rõ vào một ngày năm 2020, tôi đến nhà con trai giúp con dâu chăm cháu nội. Tôi biết một đồng tu ở gần nhà con trai, xin được gọi cô ấy là cô Phân trong bài viết này. Cô Phân tu luyện rất tinh tấn, cũng là người rất nhiệt tình. Khi đó, trạng thái tu luyện của tôi không tốt. Cô ấy đã giúp tôi thành lập một nhóm học pháp nhỏ ở nhà tôi, rồi cùng học pháp, luyện công với tôi và còn đưa tôi ra ngoài cùng giảng chân tướng. Nhờ đó mà trạng thái tu luyện của tôi được cải thiện đáng kể. Khoảng nửa năm sau, đồng tu Lý, qua người khác giới thiệu, đã đến tham gia nhóm học pháp của chúng tôi. Khi đó, bà Lý đang vượt qua nghiệp bệnh, hoàn cảnh tu luyện của bà ở nhà không tốt, gần nhà không có đồng tu nào. Cô Phân khích lệ bà Lý đến nhà tôi thuê để ở cùng tôi, bà ấy đồng ý ngay. Thực tình, tôi cũng không hẳn là đồng ý, bởi tôi biết cảnh giới tâm tính lúc đó của mình. Nếu cùng sống chung một nhà, sẽ khó tránh khỏi xung đột về tâm tính. Tôi sợ mình sẽ không vượt qua khảo nghiệm tâm tính đó, nhưng vì nể cô Phân nên tôi miễn cưỡng đồng ý. Lúc ấy, tôi còn nghĩ sẽ giữ nguyên, không động đến 3 tháng tiền nhà của bà Lý, để nếu một ngày nào đó chúng tôi không ở chung được thì tôi sẽ hoàn đủ số tiền thuê nhà cho bà ấy, một xu cũng không lấy và bà ấy có thể rời đi. Trong thời gian ở cùng nhà, thực sự bà Lý đã cho tôi rất nhiều cơ hội để đề cao tâm tính, giúp tôi tìm ra rất nhiều tâm không tốt như tâm tật đố, tâm sợ hãi, tâm coi thường người khác. Tại đây, tôi muốn cùng đồng tu chia sẻ quá trình đề cao tâm tính của mình. Tôi nhớ, Một sáng sớm, sau khi chúng tôi luyện xong các bài động công, liền ngồi trên giường đối diện nhau để luyện tĩnh công. Bà Lý lấy vải buộc hai chân lại để tránh bị tuột chân xuống. Tôi nhớ rõ lần đầu tiên bà Lý đến nhà tôi học Pháp còn ngồi song bàn liên tục 2 giờ. Lúc ấy tôi còn rất khâm phục bà, nhưng sao bây giờ bà lại phải buộc chân lại. Lúc đó tôi nói một câu nửa đùa nửa thật. Chị còn dùng dây buộc chân lại như vậy, chị xem các vị thần đang cười chị đó. Bà Lý không nói gì và chúng tôi bắt đầu luyện tĩnh công. Một lát sau, trong đầu tôi đột nhiên xuất một niệm. Sao mình lại chê cười bà ấy? Nhìn xem mình tu thế nào chứ? So với bà ấy thì tốt hơn sao? Người khác chỉ cần dùng một tấm lót mỏng đặt trên sàn là có thể tọa thiền. Còn mình, dù gì cũng phải lót thêm một tấm vải bông dày. Nếu không, cuộc sống sẽ đau đớn, khó nhẫn chịu. Mình tu luyện đã nhiều năm như vậy. Lúc tốt lúc dở, quan này mãi vẫn chưa vượt qua được. Hôm nay, nhìn thấy hành động của đồng tu, tôi thầm nghĩ, mình còn không bằng bà ấy. Người tu luyện không được sợ chịu khổ, phải nhẫn, mà mình đã làm được chưa? Đồng tu kỳ thực chính là tấm gương phản chiếu bao nhiêu thiếu sót của mình. Luyện công xong, tôi quyết tâm cuộn tấm lót bông lại, tâm xuất một niệm, từ nay về sau sẽ không dùng nữa. Kỳ diệu thay, từ đó tôi không dùng tấm lót đó khi luyện tĩnh công nữa, chỉ dùng tấm lót mỏng như mọi người thôi mà lưng cũng không đau. Quan nghiệp bệnh mười mấy năm cũng là quan tâm tính, nhờ một niệm kia xuất ra mà qua được. Qua trải nghiệm lần này, tôi thể hội sâu sắc rằng khi nhìn thấy thiếu sót ở người khác mà có thể nghĩ về bản thân, chỉ cần tâm tính chúng ta phù hợp với Pháp, thì cho dù chỉ là một niệm đơn giản như thế, Sư Phụ Từ Bi Vô Lượng sẽ hóa giải ma nạn trong không biết bao nhiêu đời cho chúng ta rồi. Hy vọng những đồng tu không tinh tấn như tôi hãy mau chóng thanh tỉnh lại, nắm chắc khoảng thời gian hữu hạn này của chính Pháp để tu tốt bản thân và hoàn thành thệ ước của mình. Đừng để uổng phí ngàn vạn năm chờ đợi, đừng cô phụ hồng ân cứu độ của Sư Tôn. Tôi và bà Lý đã ở cùng nhau gần 2 tháng. Tôi thực tâm cảm ơn bà Lý đã nhiều lần giúp tôi đề cao tâm tính. Chúng tôi kết thiện duyên một thời gian, sau đó lại tách ra trong sự hữu hảo. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của Bức Hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org. Thank you.